Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Chương trình cứu chuộc, bài 9, Giao ước cổ điển. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Sống yêu Ngài, dạy con trong lối Ngài. Ôi Chúa, Ngài đang được tôn cao. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ thái, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đến ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con xin luôn hướng tâm linh về Ngài, nguyện trông mong nơi Chúa thôi, xin dâng lên Chúa tháng năm trong dạy con sống yêu Ngài, dạy con trong lối Ngài. Ôi Chúa, Ngài đang được tôn cao. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ thái, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ thái, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ thái, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con. Nguyện nhận biết Chúa hơn trong đời
Thank you. Trân trọng kính chào quý vị. Chúng ta đang tiếp tục học về kịch bản công trình cứu chuộc. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên nhớ lại một số giao ước khác mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với dân sự Ngài. Và tôi cũng đã đề cập từ trước rằng cấu trúc áp dụng trong các giao ước là điểm nối kết ràng buộc Cựu Ước và Tân Ước với nhau. Thật ra khi chúng ta nói Cựu Ước và Tân Ước, tức là đang nói đến giao ước cũ và giao ước mới. Trở lại khoảng thời gian giữa thế kỷ 20, giáo sư Mendenhall của trường Đại học Michigan đã viết và đăng một bài tiểu luận với tựa đề chuyên khảo là Luật pháp và giao ước vùng cận đông cổ đại. Công trình nghiên cứu của giáo sư Mendenhall đã tóm tắt lại một số khám phá cực kỳ quan trọng ở giữa thế kỷ 20, đặc biệt là trường hợp có liên quan đến dân hết thời cổ đại. Giáo sư cũng lưu ý đến một số tài liệu đã được khám phá và tồn tại từ thời xưa. Trong đó, ông chú ý đến một vài loại hình cấu trúc của các hiệp ước được thiết lập trong thế giới cổ đại, giữa đại đế cùng với các vua chư hầu. Đó là việc vua của một cường quốc liên minh ký hiệp ước với các vua tiểu quốc. Và trong thỏa ước này, có vài nét đặc biệt xuất hiện rất thường xuyên. Tôi sẽ liệt kê danh sách các nguyên tắc cơ bản mà chúng ta tìm thấy trong những hiệp ước cổ xưa này. Nguyên tắc đầu tiên của các hiệp ước này bao giờ cũng bắt đầu bằng lời nói đầu giống như phần mở đầu của hiến pháp. Tiếp theo là phần giới thiệu lịch sử, rồi đến các quy định là các điều khoản trong hiệp ước. Kế đó là biện pháp chế tài, và cuối cùng là cam kết, nghĩa là thực hiện đúng các quy định. Chúng ta cũng thấy có lễ phê chuẩn hiệp ước và các điều khoản để phục hồi giao ước. Theo sự phân tích trong bài viết, vị giáo sư nhận thấy những hiệp ước này có cùng một kiểu với các sách trong Cựu Ước. Giáo sư Meredith Klein chuyên nghiên cứu Cựu Ước và đã viết ít nhất hai cuốn sách để khai triển sự phân tích về cấu trúc của các giao ước mà chúng ta phát hiện trong Kinh Thánh. Hai cuốn sách đó có tựa đề là Hiệp ước của nước quốc chủ và Giữ lời cam kết. Trong đó, tiến sĩ Klein khai triển bài viết của giáo sư Mendenhall để chứng tỏ cấu trúc của các hiệp ước này tương tự như cấu trúc mà chúng ta tìm thấy trong các tài liệu về Cựu Ước. Tôi muốn bắt đầu bằng vài lời giới thiệu ngắn gọn về chương 20 của sách xuất Ai Cập ký. Tôi nghĩ rằng ai cũng biết chương này là một trong những chương nổi tiếng trong Cựu Ước, vì trong đó chúng ta tìm thấy 10 điều răn của Đức Chúa Trời, và chính 10 điều răn này đã hình thành nền tảng chủ yếu hay cơ sở pháp lý cho sự thành lập một quốc gia như Đức Chúa Trời đã thiết lập đối với tuyển dân Israel của Ngài. Chương 20 bắt đầu như sau. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng, ta là Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Trong phần giới thiệu ngắn gọn, chúng ta thấy trong câu 1 là lời nói đầu và phần giới thiệu lịch sử. Lời nói đầu thường dành cho thành viên có thẩm quyền tối cao của hiệp ước, bởi vì hiệp ước chủ quyền này không phải là những hiệp ước hay giao ước mà hai bên ký kết có thế lực ngang nhau. Quốc chủ là một cường quốc, và các vua nước khác tham gia trong liên minh là các vua tiểu quốc, nên chủ quyền tối cao rơi vào tay quốc chủ. Chúng ta cũng tìm thấy chi tiết tương tự trong Cựu Ước, khi chủ quyền tối cao của giao ước này thuộc về Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời trong lời nói đầu tự xác định chính Ngài. Ngài tự giới thiệu bằng danh xưng giống như kiểu của dân hết. Tên của vua nước quốc chủ phải được nêu ra trước tiên, ví dụ như, ta là Yahabebe, vua của dân hết. Phần mở đầu chương 20 của sách xuất Ai Cập ký cũng tương tự như vậy. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi. Do đó, Đức Chúa Trời đã tự xác định Ngài bằng danh xưng và chủ quyền tối cao trong hiệp ước. Kế tiếp là phần giới thiệu lịch sử. Một trong những điều thú vị trong Cựu Ước là sự có mặt thường xuyên của phần giới thiệu lịch sử, đặc biệt là khi có lễ phục hồi giao ước. Lúc đó, phần giới thiệu này sẽ đưa lịch sử vào sự giao ước của Đức Chúa Trời và dân sự Ngài, bao gồm những thông tin mới nhất. Ban đầu Đức Chúa Trời xác định chính Ngài là Chúa của dân sự. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, đấng đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Trước đó, khi Đức Chúa Trời nói cùng Joseph và những người khác, Ngài sẽ nói rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và Jacob, ta sẽ thế này thế kia v.v. Trong khi nói điều đó, Ngài sẽ xác định chính Ngài với lịch sử trong quá khứ hoặc mối quan hệ của Ngài với dân sự. Bấy giờ sự xác định được khai triển rộng ra. Chẳng những Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, mà Ngài còn ngụ ý nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời hành động trong lịch sử để đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Thưa quý vị, tất cả phần mở đầu bao gồm lời nói đầu và phần giới thiệu được nêu trước khi các điều khoản trong giao ước được nêu ra. Mendenhall gọi các quy định là các điều khoản, là nội dung của hiệp ước, có cam kết hay hứa hẹn được thực hiện. Ví dụ như trong đất nước của dân hết, nhà vua sẽ tuyên bố, ta là Yahabebe, vua dân hết, long trọng hứa với ngươi rằng, ta sẽ bảo vệ xứ sở ngươi khỏi sự xâm lấn của các vua ngoại bang, quân đội ta sẽ dưới quyền chỉ huy của ngươi và sẽ can thiệp khi ngươi bị đe dọa. Cùng lúc đó, bổn phận của ngươi là phải đổ thóc đầy kho như đã nộp cống phẩm hàng năm. Trong giao ước hôn nhân ngày nay, chúng ta thấy có một số lời tuyên thệ, nguyện giữ lời hứa với nhau, yêu thương nhau, chung thủy với nhau, và mọi điều chúng ta hứa đó là trong mọi hoàn cảnh, dù xảy ra khi đau ốm, khi mạnh khỏe, khi giàu, khi nghèo, cho đến khi chết thì mới chia lìa nhau. Quy định trong lễ kết hôn bao gồm những điều khoản trong giao ước. Lý do tôi nói về những quy định hay điều khoản trong giao ước là để chúng ta hiểu rằng 10 điều răn bao gồm một bản tóm tắt về những quy định cơ sở của giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với và qua Môi-se. Môi-se được xem là người trung bảo của giao ước cũ. Qua Môi-se, luật pháp được ban cho dân sự và nó được khai triển đầy đủ chi tiết hơn bất cứ nhiệm vụ hay bổn phận nào mà Đức Chúa Trời đã đặt ra từ trước cho Abraham, Isaac và Jacob. Bây giờ, chúng ta có luật lệ chính thức của tất cả các quy định để dân Israel trở thành một quốc gia, trở thành dân sự của Đức Chúa Trời trong lịch sử cứu chuộc. Chẳng những chúng ta có 10 điều răn, mà theo sau còn là luật thánh sạch, khai triển cách đầy đủ chi tiết hơn về những nhiệm vụ hay bổn phận đã đề ra trong 10 điều răn. Có một khía cạnh khác mà tôi hy vọng mọi người sẽ tìm thấy được sự thú vị. Có hai loại luật pháp khác biệt nhau trong giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với Môi-se trên núi Sinai. Đôi khi giao ước này được gọi là giao ước Sinai, bởi vì nó là giao ước Đức Chúa Trời ban cho dân sự qua Môi-se tại núi Sinai. Chúng ta tìm thấy hai loại luật pháp khác nhau xuyên suốt các sách Ngũ Kinh, nhất là trong sách Xuất Ai Cập Ký, được gọi là luật xác nhận và luật tiền lệ. Hiện giờ, hai thuật ngữ này khá xa lạ với mọi người, đặc biệt là loại thứ nhất, luật xác nhận. Đó là một thuật ngữ gần như chưa bao giờ nghe nói, nhưng luật xác nhận là luật được ban ra một cách phổ quát, là các nguyên tắc ràng buộc phổ quát hình thành nền tảng pháp quy của một nước. So với hiện nay, chúng ta thấy có sự tương đương giữa 10 điều răn và các nhiệm vụ dân Israel phải thực hiện với tuyên ngôn nhân quyền trong hiến pháp của nước Mỹ. Bởi vì tất cả các bộ luật trong nước đều được đánh giá để phù hợp hay có liên quan đến luật pháp cơ bản được nói đến trong tuyên ngôn nhân quyền ở trong hiến pháp. Lý do chúng ta gọi luật xác nhận là vì cách thức ban hành và cách thức phát biểu. Luật xác nhận cũng theo một thể thức, và thể thức ở đây đó là người phải hoặc người chớ. Đó chính là quy tắc, không phải là điều kiện, không phải là tình huống giả định, mà ngày nay những quy tắc này được gọi là quy tắc tuyệt đối. Tôi muốn nói đây là quy tắc hoàn toàn xa lạ đối với nền văn hóa chúng ta, vì chúng ta theo thuyết tương đối và cho rằng không có sự tuyệt đối nào cả. Ngoại trừ chân lý thì hoàn toàn không có sự tuyệt đối nào cả. Như vậy, luật xác nhận là những nguyên tắc phổ quát để xác định tất cả các bộ luật cụ thể đến sau. Luật thứ hai là luật tiền lệ. Để phân biệt với luật xác nhận, chúng ta thường gọi đây là luật án lệ hay tiền lệ. Luật tiền lệ xuất phát từ những tình huống cụ thể và từ những vụ án cụ thể. Chúng ta đều biết khi các luật sư chất vấn tại tòa án, họ luôn quan tâm đến tiền lệ trong các tình huống tương tự và tìm cách thuyết phục tòa áp dụng quyết định trước đây đối với tình huống sau. Tuy thực tế có chút khác biệt, nhưng cũng có đủ những điểm tương đồng như trong các vụ xử án trước, để xem xét làm căn cứ cho những quyết định về sau. Quy tắc của luật tiền lệ trong Cựu Ước chính là đây, tức là luật này được viết theo thể loại văn chương. Nếu việc xảy ra như thế này, như thế kia, thì kết quả là thế này, thế này và thế này. Đó chính là quyết định của tòa án. Những luật tiền lệ này trở thành kiểu mẫu, nghĩa là nếu có tình huống xảy ra tương tự, người ta sẽ xem xét theo chiều hướng đó. Thí dụ, nếu bò của một người giẫm nát ruộng của người hàng xóm, tất nhiên sẽ có sự trừng phạt hoặc biện pháp chế tài được áp dụng cho trường hợp như vậy, và như vậy đã có tiền lệ. Dĩ nhiên, nếu Kinh Thánh bao gồm những luật lệ quy định riêng cho từng trường hợp cụ thể, thì Kinh Thánh phải là quyển sách rất lớn. Nhưng những luật tiền lệ này chỉ là những kiểu mẫu, những thí dụ điển hình cho biết công lý được thi hành như thế nào trong một số trường hợp riêng biệt. Bởi vì giả sử như không phải con bò của tôi giẫm lên vườn hoa hồng của quý vị, nhưng lại là con dê ăn sạch hết hoa của quý vị trong vườn chẳng hạn. Kinh Thánh có thể không nói cụ thể đến trường hợp dê ăn sạch hết vườn hoa, nhưng chúng ta tìm xem có trường hợp nào gần giống như vậy, tương tự như vậy ở trong Kinh Thánh để rút ra kết luận, và đó là phương thức hình thành luật tiền lệ. Như vậy chúng ta đã hiểu về luật xác nhận và luật tiền lệ được bao gồm trong khái niệm gọi là điều khoản. Như vậy, điều khoản trong giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với Môi-se bắt đầu bằng lời nói như sau: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất, vân vân, và cho đến hết 10 điều răn. Sau khi các điều khoản được ban ra, chúng ta phải nhớ rằng luật pháp trong Cựu Ước không có tính chất trừu tượng hoặc là từ trên trời rơi xuống và riêng biệt với bất cứ bối cảnh thực tế nào. Bối cảnh của luật pháp này là giao ước và vẫn là thành phần của giao ước ân điển. Chúng ta cũng có thể nói rằng luật pháp Đức Chúa Trời trái ngược với ân điển Ngài, nhưng luật pháp đến với chúng ta để bày tỏ sự nhân từ và thương xót của Ngài trong việc Ngài lập giao ước với chúng ta và trở thành Chúa giao ước của chúng ta. Việc này hoàn toàn là do hành động ân điển từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải hiểu rằng luật pháp Đức Chúa Trời không có tính chất trừu tượng, nhưng là luật pháp riêng biệt của Đức Chúa Trời. Chúng ta tuân theo luật pháp không phải vì đó là luật pháp phải theo, mà vì đó là luật pháp của Đức Chúa Trời và chúng ta muốn vâng phục Ngài, muốn làm Ngài vui lòng và Ngài bày tỏ sự vui lòng của Ngài bằng cách ban hành luật pháp để dạy dỗ chúng ta cần phải sống như thế nào. Theo sau các điều khoản hay điều luật có lời tuyên thệ, có biện pháp chế tài, và lời tuyên thệ phải được thực hiện như chúng ta đã tìm thấy trong trường hợp của Abraham. Đức Chúa Trời lập giao ước với ông và dùng chính Ngài để cam kết thực hiện giao ước. Đức Chúa Trời đã ban một số lời hứa cho Adam, cho Noe, cho Abraham, và bây giờ Ngài lập giao ước với dân Israel của Ngài. Lời hứa chúng ta phát hiện trong giao ước cũ là lời chúc phước như trong đoạn 28 của sách Phục Truyền. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng, bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi vào. Đức Chúa Trời phán rằng nếu ngươi vâng giữ luật pháp Đức Chúa Trời, phước hành sẽ theo ngươi trong mọi việc ngươi làm. Ngươi sẽ được phước từ trong nhà bếp, trong phòng ngủ, trong nơi ở, trong phòng khách. Ngươi sẽ được phước trong xứ sở, trong thành phố, khi ngươi đứng, lúc ngươi nằm, khi ngươi đi đây đi đó. Mọi sự ngươi làm, ngươi sẽ được phước từ Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi vâng giữ điều răn của Ngài. Mặt khác, nếu ngươi không giữ, thì ngươi không có phước lành Chúa ban. Nếu ngươi không vâng giữ các điều khoản trong giao ước với Ngài, thì mọi hình phạt sẽ giáng trên ngươi. Và những hình phạt đó được mô tả trong Cựu Ước bằng thuật ngữ rủa sả, được chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 27, câu 15-26. Đáng rủa sả thay cho người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm, cả dân sự phải đáp, Amen. Đáng rủa sả thay là người khinh bỉ cha mẹ mình, cả dân sự phải đáp, Amen. Đáng rủa sả thay người nào dời mọc giới của kẻ lân cận mình, cả dân sự phải đáp, Amen. đáng rủa sẽ thay người nào làm kẻ mù lạc đường. Cả dân sự phải đáp, Amen. Đáng rủa sẽ thay người nào làm công vậy pháp chánh của khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bùa. Cả dân sự phải đáp, Amen. Đáng rủa sẽ thay kẻ nào nằm cùng vợ kế của cha mình, vì kẻ đó làm nhục cha mình. Cả dân sự phải đáp, Amen. Đáng rủa sẽ thay kẻ nào nằm cùng một con thú nào. Cả dân sự phải đáp, Amen. Đáng rủa sẽ thay kẻ nào nằm cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha. Cả dân sự phải đáp, Amen. Đáng rủa sẽ thay kẻ nào nằm cùng bà gia mình. Cả dân sự phải đáp, Amen. Đáng rủa sẽ thay kẻ nào đánh trộm người lân cận mình. Cả dân sự phải đáp, Amen. Đáng rủa sẽ thay kẻ nào nhận hối lộ để giết người vô tội. Cả dân sự phải đáp, Amen. Đáng rủa sẽ thay kẻ nào không giữ các lời của luật pháp này để làm theo. Cả dân sự phải đáp, Amen. Toàn thể ý tưởng rủa sả ở đây cho biết, nếu chúng ta không vâng giữ luật pháp Đức Chúa Trời, sự rủa sả sẽ theo chúng ta khắp mọi nơi. Ngươi sẽ bị rủa sả ở trong thành và ngoài đồng ruộng, cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa sả. Hoa quả của thân thể ngươi, bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ bị rủa sả. Ngươi sẽ bị rủa sả khi đi ra và lúc đi vào. Bị rủa sả ở khắp mọi nơi, đó là những hình phạt hay biện pháp chế tài trong sự không vâng giữ giao ước. Cuối cùng, có một điều khoản trong những hiệp ước cổ xưa được đem ra cập nhật mà chúng ta thường thấy trong Cựu Ước, như Môi-se đến lúc cuối đời đã nhóm họp dân sự lại và cho họ có một cơ hội trải nghiệm sự phục hồi lại giao ước, và ông giao quyền lãnh đạo cho Giô-suê. Sau đó, trong cuộc đời của Giô-suê, ông cũng làm lễ phục hồi giao ước. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorít trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Đa số chúng ta đều cẩn thận khi tìm hiểu những điều khoản trong hợp đồng mà mình sẽ tham gia vào. Trong câu chuyện kể của một vị mục sư, ông nhắc đến việc gặp gỡ các đại diện liên hiệp của các trường thần học để xem xét lại quy chế của thần học viện, và tất cả những người trong phân khoa đều được phỏng vấn. Và khi ấy, vị mục sư này nắm quyền hiệu trưởng. Ban quản trị gọi vị mục sư đến để phỏng vấn, và họ rất quan tâm đến hợp đồng một năm của các giảng viên cũng như các quy chế nhiệm kỳ. Sau khi thăm hỏi nhiều điều, họ nói rằng, thưa mục sư, ông có cảm tưởng gì về hợp đồng một năm của ông? Vị mục sư chỉ cười một tiếng thật to, và họ hỏi rằng, ủa sao ông cười? Vị mục sư trả lời rằng, bởi vì tôi đâu có hợp đồng. Họ hỏi, ông có ý gì khi ông trả lời rằng ông không có hợp đồng? Mục sư nói, tôi không có bản hợp đồng thành văn nào cả. Tôi chỉ đi ăn cơm tối với vị chủ tịch mỗi năm một lần, và khi chúng tôi ngồi với nhau, ông ta sẽ cho tôi biết ông ta muốn tôi làm gì trong năm tới, thậm chí cho tôi biết mức phụ cấp sẽ như thế nào. Xong rồi chúng tôi bắt tay nhau và ra về. Vị mục sư nói tiếp, chúng tôi có mối quan hệ bạn bè ở đây, và tôi không thấy phiền hà gì cả. Tôi rất vui vì được làm việc ở đây. Và những người trong ban quản trị suy nghĩ rằng, có lẽ vị mục sư này bị bóc lột quá. Nhưng mà vị mục sư trả lời, không, không phải như vậy đâu. Tôi rất vui vì được làm việc ở đây. Chúng tôi có sự thông cảm trong nhiệm vụ và hiểu rõ các điều khoản trong mối quan hệ của chúng tôi là gì. Thưa quý vị, tôi dùng ví dụ ấy để muốn nói với quý vị rằng, chúng ta hiểu sự quan trọng của những điều được giải thích trong hợp đồng, và tất cả chúng ta đều phải chuyên cần và cẩn thận, đặc biệt là sự chuyên cần trong việc giữ các điều khoản và nhiệm vụ phải làm trong bất cứ một thỏa thuận nào mà chúng ta tham gia, và đặc biệt là giao ước đặt trên cơ sở của mối quan hệ. Mà mối quan hệ chính yếu chúng ta đang nói đến ở đây là mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Mối quan hệ ấy chính là cơ sở, là sự thúc giục chúng ta sống, vâng giữ, tuân thủ những điều khoản trong giao ước.
Lạy Chúa, giao ước của Đức Chúa Trời với con người cho chúng con nhận ra, chủ quyền của giao ước đó hoàn toàn thuộc về Ngài. Phần chúng con cần sống trong sự thuận phục giao ước của Chúa đã được thiết lập. Xin Chúa giúp chúng con nhìn thấy được những cảnh báo của Ngài trong giao ước để sống vâng lời Ngài, hầu cho chúng con được kinh nghiệm sự tốt lành trong mối liên hệ với Chúa và được phước hạnh ban cho từ nơi Ngài. Amen.
Chúa vua đời con, ôi suy ngài đấng con thờ tôn, là động cơ con sống trong đời, hoàn toàn nương nơi Chúa không thôi. Bao nhiêu nguyện ước trong lòng con, trong mong được biết thêm về Cha. Điều gì khi Cha muốn con làm, lòng này xin luôn dâng thân ngay. Con mong gì hơn khi đời con được đi theo Chúa vua trên muôn loài, khiến cùng thành tâm con cầu xin lời Cha chi phối tâm tư con ngày đêm. Con bước đi không nào sần lo, khi Chúa bên con không rời hòng chăm sóc con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý Thầy. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn, yên nghĩ trong tay năng quyền thuộc vua chí cao, đi muôn cha nguyện được nên qua chính đời con đây. Con xưng nhận Chúa vô đời con, ôi duy ngoài đứng con thờ tôn, là động cơ con sống trong đời, toàn nương nơi Chúa không thôi. Bao nhiêu nguyện ước trong lòng con, trong mong được biết thêm về Cha. Điều gì khi Cha muốn con làm, lòng này xin luôn dấn thân ngay. Con mong gì hơn khi đời con được đi theo Chúa vua trên muôn loài, khiến cùng thành tâm con cầu xin lời Cha chi phối tâm tư con ngày đêm. Con bước đi không nào sờn lo, khi Chúa bên con không rời hòng chăm sóc con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý Thầy. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn, yên nghĩ trong tay năng quyền thuộc vua chí cao, vì muôn cha nguyện được nên qua chính đời con đây. Con mong gì hơn khi đời con được đi theo Chúa vua trên muôn loài, khiêm cung thành tâm con cầu xin lời Cha chi phối tâm tư con ngày đêm. Con bước đi không nào sờn lo, khi Chúa bên con không rời hòng chăm sóc con, đáp ứng nhu cầu đời con bằng tình yêu thương cao quý Thầy. Con sống tin yêu trong Ngài luôn luôn, yên nghĩ trong tay năng quyền thuộc vua chí cao, vì muôn cha nguyện được nên qua chính